This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Nhung và mến chào tất cả quý vị trên đây.
Thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Matlock Family tại số 3020 Matlock Road ở phòng 200 Arlington, số điện thoại 817-468-5252, số điện thoại phòng mạch một lần nữa 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay, chương trình sức khỏe của chúng ta thì số điện thoại của phòng ghi âm sẽ mở ra để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe 817-899-4110. Minh Nhung xin tiếp vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello. Dạ, Minh Nhung đang nghe.
Bác sĩ Đàm Thiên Hưng, sau cái bụng của bà chưa rụng rộng, mà bác uống với cái loại bố tử Isome Prezone. Rồi mà sao bác cái bụng nó siêu ròn, nó bị cái gì đó bác sĩ?
Ok. Cái bụng đó là hai lý do chính. Một là khi mình ăn vào rồi thì tiêu hóa thì đã có hơi. Thì cái hơi đó mình nếu nằm trong môi tử thì mình ở ra. Còn nếu không ở được nó xuống ruột non rồi thì trong từ đó nó đi ra ngoài thì trong khi nó đi vậy nó làm cho mình kêu bụng lên. Thì cái đó không gì nguy hiểm, thì rồi cô có thể ăn bớt những món ăn nào mà làm chất chua, chất hơi nhiều, thường ăn bột hay là hột thì hột nọ hay bị cái đó. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng nhất là vi trùng bao tử. Tại vì nhiều khi có những người trong vi trùng bao tử tên của nó là H. pylori đó, hay Việt Nam mình cho nó HP đó, thì con đó nó cũng làm cho cái hơi nhiều trong bụng nữa. Thành ra mà giờ cô uống thuốc bao tử, cái thuốc bao tử thì có nghĩa bác sĩ cô biết cô bị bao tử rồi đó. Vậy cô đi người ta đó nói là tôi muốn thử vi trùng bao tử thì người ta làm cho cô cái đó. Thì nếu có vi trùng thì uống trụ sinh hai tuần chung thôi, nó nhiều khi nó có mà không biết cái lủng bao tử mình á. Thì thử bao tử nó có hai cách tránh. Một cách là thử máu đầu tiên, uống xong nếu có thì uống trụ sinh xong rồi thử lại bằng phân, nếu nó còn sống á thì nó ra ngoài phân mình thấy liền. Nói tóm lại là cô đi bác sĩ nhờ người ta thử cho vi trùng đi.
Thử vi trùng bác sĩ.
Dạ.
Thử vi trùng bên thử
bằng
gì, bằng phân hay là bằng gì bác sĩ?
Lần đầu tiên thử máu thôi được rồi. Thì nếu mà trong bao tử mình có vi trùng á thì kháng thể trong máu mình nó hiện lên thì thử kháng thể trong máu. Đó, nhưng mà khi mình lần thứ nhì thử á thì không thử kháng thể nữa, tại kháng thể có là có luôn. Nhưng mà nếu thử lần thứ nhì á thì thử phân, thì vi trùng mình còn sống á nó ra ngoài phân mình thấy luôn. Thì thử máu là thử gián tiếp, còn thử phân là thử trực tiếp. Còn cách thử trực tiếp nữa là thử bằng hơi thở, nhưng hơi thở rất khó làm. Thử thở là mình phải thử, phải nhịn không uống thuốc bao tử 2 tuần lễ rồi mới được thử. Không uống thuốc bao tử nhiều khi người đau bụng. Đó, thành ra cách mà cho làm là đầu tiên cho thử gián tiếp là máu, xong rồi thử trực tiếp bằng phân.
Thử phân đó bác sĩ.
Dạ đúng.
Cho bây giờ thì giờ cái nào có bị cái gì không bác sĩ?
Cái gì không đó hả?
Nó mình bị gì chứ bị... nó xì hơi bị số bụng nó có cái gì hết?
Dạ, không có gì không, không nó chỉ nếu mà có vi trùng thì phải uống thuốc giết nó chứ không thể lủng bao tử á. Phải lý do là bởi cho nó cô phải đi tìm vi trùng bao tử là vậy đó.
Đi tìm vi trùng bao tử hả?
Dạ.
Bây giờ thì dụ như mình đi thử máu đó thì mình cũng cần phải nhìn ăn hay sao vậy?
Dạ, không cần thử, không cần nhìn ăn, cứ giờ thử máu không là được rồi.
Và bằng ngày thì nó cũng ít thôi, nhưng bằng đêm hay bực gì khi nó sô cái bụng vậy đó.
Ok, cô nghe là cháu nói xong nãy giờ rồi, đi thử vi trùng bao tử đi.
Nghe. Ok.
Dạ, chào cô.
Ok, rồi cảm ơn.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại phòng ghi âm 817-899-4110, kính mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe. Minh Dung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Xin chào bác sĩ và chào chị Minh Dung.
Dạ.
Chào bác sĩ á, cách đây á, hơn một năm em có đi chích ngừa rồi nên em là Zora với lại kêu là single đó. Mà sao bây giờ em lại bị lại? Mà em bị á, thì trước khi nó xuất ra cái mặt á, là 2 tuần em bị nhức đầu. Nhức đầu có nửa bên tay phải thôi. Từ trên đỉnh đầu mà xuống tới tai. Nhức ngày, nhức đêm em chịu không nổi. Em đi bác sĩ gia đình á, thì bác sĩ gia đình chỉ cho uống thuốc giảm đau với nhức đầu thôi. Nhưng mà em đi bác sĩ gia đình được 3 ngày thì về cái bệnh zona của em nó xuất hiện ra đây trên mặt hết. Em rất là đau đớn bác sĩ ơi. Bây giờ nó còn đang bị em mới uống thuốc của bác sĩ bà con cho là trụ sinh á, với lại để khỏi sưng cái mặt. Thì bây giờ bác sĩ cho ý kiến coi là cái bệnh này nó như thế nào.
Okay.
Và sao chích ngừa rồi vẫn còn bị. Em xin cảm ơn bác
sĩ. Okay, chị xin nói, chị mấy tuổi?
Dạ.
Chị mấy tuổi?
Dạ em năm nay 64 tuổi rồi bác sĩ.
64 tuổi, ok rồi.
Dạ.
Chị biết cái thuốc chích ngừa cái bệnh giờ le là vậy nè, zona đó, đầu tiên mình bị rồi tá rạ, đúng không, hồi nhỏ ai cũng bị ở chân á, xong rồi con vi khuẩn không có chết mà ở trong thần kinh mình, xong lâu lâu nó tái phát, mà khi nó tái phát một sợi chứ không có 2 sợi, thành mỗi sợi là một bên mình, thành ra mà cảm giác đầu tiên của nó là đau trước, đau hay rát, xong 1-2 ngày sau, 3 ngày sau nó bắt đầu hiện lên, thành ra nhiều khi lúc mà chị bị nhức đầu đó, là thần kinh chị nó đang bị tấn công. Mà bác sĩ nhiều khi đang vô tình đã không biết, thì rất khó đoán bệnh. Nếu mà không hiện lên rất khó đoán bệnh, bởi chi đừng nghĩ bác sĩ dở, tại vì mà đau á mà không hiện gì hết rất khó đoán bệnh anh ấy. Nhưng mà khi mà chị bị rồi, lúc đó phải uống thuốc trụ sinh và uống thuốc chống đau, xong thời gian sau nó sẽ hết. Vấn điều á, chị biết năm cách đây khoảng chừng 10 năm á, thì có thuốc chích ngừa tên là Zostavax cho cái con vi khuẩn này nè, nhưng mà thật sự cái thuốc nó không có hay, tại vì nó bảo vệ mình được chừng 20-30% thôi. Có nghĩa là mình chích nhưng mình cũng có thể bị. Đó, năm nay đó thì nó mới vừa có một hãng mới nó ra cái thuốc chích ngừa mới. Thì thuốc chích ngừa mới này nó bảo vệ mình được lên 90% luôn. Mà hiện giờ tại nó mới quá, thành ra hiện giờ có một số bảo hiểm chính phủ chấp thuận cho xài rồi, nhưng mà nhiều cái hãng nó mấy hãng bảo hiểm nó chưa có chấp nhận. Thành ra bây giờ khi mà chị cứ hiện giờ nó đau thôi, chị không nguy hiểm. Chữa hết bệnh này xong
thưa
đi.
Bác sĩ, như vậy là bây giờ em thuốc uống trụ sinh 7 ngày rồi nó có hết không, mà bây
nó sẽ
giờ
hết
em
chị.
Muốn có cái
nó sẽ hết nhưng mà cái đau của thần kinh chị nó đau một thời gian, có nghĩa là uống trụ sinh nó hết liền nhưng mà cái đau của nó một thời gian cái thần kinh chị nó mới hết sưng. Bây giờ á chị, thành ra chị khi mà chị trong cái chữa này, chị lấy cái đồ xịt tóc á, chị hơ cái nhiệt cái chị nó làm cho chết rất là mau.
Thành ra lấy cái gì chị? bác sĩ nên lớn
cái đầu xịt tóc, cái đồ sấy tóc của chị vậy đó.
Ồ, cái đầu sấy tóc.
Dạ, cái đồ hồi hồi tóc á, sấy tóc, sấy nó khô đi, cái nhiệt làm cho nó rất là mau. Thành ra nó
chết bị trùng. Sấy ở mặt hay là ở đầu cơ?
Thì phần nửa bên chị, phần nửa bên phải của chị bệnh á, nguyên nửa luôn. Đó, thì nó giúp bị trùng rất là mau, nhưng mà rồi đó, thành ra chị bị trùng nó hết, nhưng cái thần kinh chị nó sưng á, thời gian nó mới hết sưng được. Thành trong khi đó chị uống thuốc đau bớt. Rồi chị đi bác sĩ, khi nào mà bảo hiểm nó chấp thuận cho cái thuốc chích mới đó, lúc đó chị đi chích trở lại. Tên thuốc mới này nó là Shingrix, nó mới ra thôi à. Chứ chưa có thể nó chưa bán trên thị trường, nó mới vừa ra được năm nay à.
Để chích ngừa lại hả bác sĩ?
Dạ đúng, chích ngừa lại thì nó bảo vệ chị được nhiều hơn.
Vâng. Với lại thưa bác sĩ nè, bây giờ em muốn có cái thuốc bôi, nhưng mà hôm qua đó là cái ông bác sĩ quen của gia đình ông cho, không có cho thuốc bôi. Thì em muốn có thuốc bôi thì
giờ chị gọi là ổng, chị nói là bây giờ cho tôi, chị biết thuốc, tại vì hiện giờ chị bị ở trong thần kinh đông á, nhưng mà nếu đôi thì nhiều khi nó dịu đỡ một thời gian cũng được, không sao, thì chị gọi người ta chị xin thôi.
Bây giờ vẫn còn nhức đầu mà đau lắm bác sĩ ơi, còn nó đau cả cái hàm răng luôn á.
Biết, chị tạm giờ chị uống thuốc đỡ thao, chị mà cho thời gian chứ không làm gì khác hết. Một khi có trụ sinh rồi đó là uống thuốc đau cho đỡ thời gian thôi, tự nó sẽ lành thôi.
Có cần phải nghỉ ngơi không bác sĩ?
Dạ không cần, ăn thuốc chị thôi à.
Có phải kiêng ăn gì không ạ?
Dạ không, họ không có làm gì khác trên ngoại trừ uống thuốc và để cái đường sách hơi như em nói nãy thôi.
Ừ, em có phải đi tái khám bác sĩ gia đình lại không?
Thì đúng rồi, nếu cần đi thì đi người ta thôi, sao mà nhờ cho chích ngừa nếu có số mới.
Chứ bác sĩ ở gần ra lần ở em ở Mơ Phì thì đến bác sĩ đi. Bác sĩ rất là tốt, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Dạ, dạ em chị. Dạ.
Và Minh Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, hello, phải em chị?
Dạ, đúng rồi, xin được biết quý danh.
Hello, hello, dạ, em tên Hà. Cho em xin hỏi bác sĩ là em bị kỹ lâu lắm rồi. Mà mỗi lần mà nó em nghe nó ngứa thì em có bỏ bơm thuốc vô. Rồi xong rồi cái em bơm thuốc vô trong vài ngày cái nó hết. Nó hết cho em ngưng thuốc rồi xong rồi nó bị lại. Cứ tái lui mà nó bị lồi cái da ra một xíu ở bên hông á. Thì thưa bác sĩ em làm như thế nào để cho nó hết luôn bác sĩ?
Ok. Em biết trĩ là vậy nè, xung quanh hậu môn mình á, nó có những tinh mạch, giống mình tật bàn tay mình em nhìn vào nó có tinh mạch, thấy chưa? Ok, Hà thấy cái tinh mạch đúng không? Thì khi mình rặn nhiều quá đó, phân cứng á, là thường cái phần đầu tiên á, nó cứng lắm, nó to, nó khi mình rặn nhiều quá thì máu nó dồn xuống tinh mạch nó phồng lên là một. Thứ hai nữa là nhiều khi mình ngồi bồn cầu lâu quá, bây giờ có một số người thì ngồi bồn cầu, người đi cầu xong ngồi đó rồi khi coi iPhone hay là taxi này nọ đó thì ngồi như vậy rồi máu dồn xuống. Nhưng mà máu lại không được tại cái bụng cậu nó chặn máu lại. Thành ra những tinh mạch từ từ phải phồng lên. Với cái ngăn ngừa bằng cách là ăn uống thật nhiều nước, ăn thật nhiều rau cải. Một ngày chịu khó ăn một trái táo hay là một trái lê. Tại vì rất nhiều cái chất xơ nó làm cho mình quật. Nhưng đặc biệt nhất xơ của táo và lê nó làm mình quật nhiều hơn. Mới đi cầu rất là dễ ban ngày. Đó. Xong rồi, bởi năm sau đi cầu một lần một ngày mà nó mềm. Okay. Ngồi xuống khoảng chừng 5 phút đứng dậy, đừng ngồi lâu quá sẽ bị. Okay. Thì bây giờ xong cái đó là cách ngăn ngừa. Còn một khi mà bị rồi đó thì như Hà làm hiện giờ đó, ở ngoài thì mình xức kem, ở trong thì mình nhét vào thì nó sẽ sẹp đi. Đó, nhưng mà chỉ có tránh bằng cách Hà đó là làm sao đừng ngồi bằng cầu lâu và phần mềm để đi cầu một lần thôi, đừng nặng nhiều. Đó, chứ còn lâu lâu á, nếu ví dụ như nếu bữa nào mà cái cục trĩ nó nặng quá, nó đau quá, chịu không được á, sức thuốc không sạc, lúc mình đi cắt. Mà thường thường á, cắt chỗ này xong, chỗ khác mọc lên lại, tại chung quanh hậu môn mình rất rất nhiều tĩnh mạch. Hãy hiểu tôi nói không? Đó thì nên tóm lại chỉ ngăn ngừa bằng cách uống nước thật nhiều, ha, ăn rau cải, một ngày ăn một trái táo hay một trái lê.
Em cũng kỳ trước cũng có bác sĩ cũng dặn y như bác sĩ vừa nói trên đó. Nhưng mà em cũng không, em muốn là nó tiệt luôn á, giống như là làm sao mà nó đừng có tái lại đó bác sĩ.
Ok, thì bây giờ đó có thể nói đi bác sĩ á, bác sĩ chuyên khoa người ta cắt chỗ đó đi, cắt chỗ một bệnh khác là một ha, cắt cái những trĩ là hiện giờ đang cắt đi. Cắt xong rồi đây thì Hà làm những gì mình nói thì hy vọng nó không có bị mới. Chứ một khi nó có cái chỗ nó phồng rồi nó rất rất dễ phồng lên.
Dạ, em thì cũng có cắt rồi, em về Việt Nam em cắt rồi. Mà nó cũng bị lại đó. Thì cũng như bác sĩ khi em cắt xong rồi bác sĩ cũng dặn giống như bác sĩ vừa nói trên, mà nó cũng bị lại chỗ khác.
Thì tôi nói hàng sao, tôi nói Hà là vậy đó. Nếu mà cắt chỗ này một chỗ khác liền à. Thành ra đó, thì bây giờ Hà một là chấp nhận cái đó, cái miễn làm sao nó đừng có đau là được rồi. Là như tôi vừa nói. Vậy thôi.
Dạ. Còn nếu mà khi mà nó bị mà em cứ bơm thuốc vô hoài, rồi xong rồi nó bị tái lại thì em cứ bơm thuốc vô thì cứ dùng vậy hoài rồi
đúng
nó
rồi.
Có ảnh hưởng tới cancer
không
hay cái gì nữa không?
Không, hoàn toàn không hại gì hết trơn á.
Dạ.
Nhưng mà Hà bác làm sao mà đi cầu 1.000 lần nha.
Dạ, đúng rồi.
Rồi, ok.
Dạ.
Rồi.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ.
Không chị hả?
Dạ.
Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và khi nãy thì Nhung thấy có hai vị nhà gọi vào rồi chờ lâu đã rồi đường dây rồi, vui lòng gọi lại giùm Nhung nhé. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, thì trong tháng 11 vừa qua thì cũng đã có một bé trai bị chết bởi vì cái dịch cúm trong cái mùa cúm của năm 2017. Thì mình thấy rằng là bệnh cúm nó nguy hiểm vô cùng, thường lây, có mình lây nữa, lây qua đường ho rồi hắt xì nữa. Thì mời bác sĩ chia sẻ thêm chi tiết về căn bệnh này ạ.
Ok. Mình Nhung mới theo dõi mới nhất đây thì về thống kê nó cho thấy là hiện giờ nước Mỹ này là cái khu Dallas Fort Worth là nằm số 7, nếu mà nhiều nhất là hàng thứ 7 của thế giới của nước Mỹ, rất nhiều bệnh này. Ok, và Dallas County không là đã 11 người chết rồi, đã 11 người chết. Ok. Thì cách đây đầu mùa tôi đã hay nhắc quý vị lại vì nhớ là khi mà bị cúm á, bệnh nhân tôi mấy hôm nay vô rất nhiều, mà đại đa số người ta nói tới khăn bệnh là tôi bị đau cổ, tôi sốt, thường ta hỏi số bao nhiêu độ, họ không biết. Thì cái giữa bác sĩ á, người ta dùng cái nhiệt độ người ta đoán bệnh rất hay. Thành ra nó nhắc lại quý vị biết á, dấu hiệu của cúm là vậy nè ha. Đang khỏe mạnh đúng không? Đột ngột bị sốt cao độ, thường thường ít nhất 102-103 độ, lạnh, okay, sốt, okay, rồi nhức mình, nhức đầu, nhức mình, rồi nhiều đau cổ, có người ói. Okay. Đó là dấu hiệu của cúm. Phải đi liền trong vòng 2 ngày. Tại ngày thứ 3 đó là thuốc không hay nữa. Okay. Rồi khi mà bị con mình hay mình bị bệnh là phải đo nhiệt độ. Thì khi vào bác sĩ mình khai người ta nói ở nhà tôi lên nhiệt độ tôi đo lên đến 103 độ. Thì nghe câu đó bác sĩ nào cũng biết là cúm hết trơn á. Chứ nếu mà nhiều khi thí dụ như mình cúm ở nhà, sốt ở nhà, xong cái uống Tylenol sáng, xong trưa trưa đến bác sĩ nhìn nhiệt độ mình đo vô nhờ Tylenol hay là nhờ Motrin, Advil mà nhiệt độ thấp xuống. Khi người ta đo xong rồi người ta thấy bình thường, người ta lại không nghĩ là cúm. Nhiều khi mình vô tình, nhiều khi mình bị cúm thật mà mình ta không biết. Đó, thành ra lúc nào cũng coi nhiệt độ cho kỹ ha. Xong rồi đó, đi bác sĩ liền trong vòng 2 ngày nếu mình cảm giác vừa kể ra. Tại vì á, bệnh nhân tôi vào nhiều lắm, nhưng mà nhờ nếu mà bây giờ đó, thường thường bác sĩ nào như tôi thì tôi có cái máy để tôi thử tại cái gì mà tôi nghe, tôi nghi ngờ đó, thì thường nghe mình biết liền à. Còn có những cái bệnh nghi ngờ đó, mình thử thì mình thấy. Tại vì có những người vô đây, nhiều khi nhiệt độ có 98 độ thôi, 99 độ, nhưng mà người ta uống thuốc Tylenol buổi sáng đó, thành ra tôi thử ra cũng bị cúm luôn. Có các bác á, đi vào đây, nhiệt độ có 95 độ. Thường thường á, tôi hay nói là cúm là nhiệt độ cao đúng không? Mà ngược lại có những bác này á, nhiệt độ thấp. Thì nó cũng là tại vì nhiều khi khách thể yếu rồi đó, mình tại sao có sốt? Là khi mình bị vi khuẩn vào người mình á, thì có thể mình dùng nhiệt độ giết vi khuẩn bằng cách tăng nhiệt độ lên, lý do đó mình bị sốt. Nhưng mà nếu khách thể yếu rồi đó thì không có phản ứng được, thì là nhiệt độ thấp đi. Thành ra khi tôi thấy bác này có 95 độ thôi, tôi nghĩ thường thường 97 độ là bình thường. 95 độ tôi nghĩ là cúm, tôi thử ra cúm cũng thật. Đó, thành ra đó, bởi dùng con số đó đó, thử dùng con số nhiệt độ nó chính xác là một, nhưng với điều kiện mình phải đo ở nhà. Còn nếu mà không biết được tôi mới thử cái đó. Mà mới biết thử đó test mất tốn tiền lắm, tại vì vừa thử A và B, hai loại A và B thì tốn là 6 triệu đồng lận. Tại vì cái máy một dụng của mất tiền. Thành ra nếu đi bác sĩ mà khai bệnh đúng á, người ta cho thuốc đơn vị xong liền không còn làm gì trơn á. Còn nếu mà người ta không biết gì mình mới ta thử cho mình thì tốn tiền mình thôi. Đó, nhớ tóm lại ha, vừa cúm này là đừng có coi thường nó. Khi mà cảm con mình hay gia đình mình bị gì đó đo giờ đo đàng hoàng, trong vòng một ngày, hai ngày đi bác sĩ liền đã khắc. Rồi đầu mùa cúm phải chích. Bây giờ một số người bệnh dân vô đây ta đã chích ngừa. Thường thường mình dùng nhớ tôi hay nói chích ngừa tháng 10, tháng 11 đúng không? Đó, những người nào mà bị cúm tôi thấy mấy bệnh nhân như vậy hỏi chích ngừa tháng 8 hoặc tháng 9 không ạ? Có người chích quá sớm.
Ừ.
Quá sớm rồi á, tại cái mùa cúm này á, nó đến tháng 1, tháng 2 nó mới hết.
Yeah.
Mà nhiều khi tháng 8, tháng 9 chết rồi thì đến bây giờ là đâu có thể đâu đủ đâu.
Dạ, nó hết cái...
Đó. Đó, thành ra vì nhớ năm sau á, cứ hàng năm á, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 mới chết, chứ đừng đi chết sớm quá, không ít lợi cho mình. Okay, ok, còn cái nữa đó, có một số bệnh nhân tôi nói á, tôi ở nhà, tôi không đi đâu hết, tôi không sợ cúm. Chính con tôi nè, con tôi nó về đây nó chơi, nó ở Georgia, nó về đây nó chơi. Ở trong gia đình thôi đó, cái ngày mà nó đi về đó là Chủ nhật. Tối Chủ nhật đó, nó gọi tôi, nó nói nó sốt là cao độ quá. Tôi đi bác sĩ thử, bị cúm thật. Mà trong khi đó, nó ở trong gia đình chơi, chứ không đi đâu trơn, mà tự nhiên bị cúm nó cũng bị luôn. Đó, thành ra mình đừng có nghĩ rằng á, mình không đi đâu là mình không sợ cúm. Thứ hai nữa đó, khi mà mình bị cúm cái đó, mình lây cho cả gia đình mình luôn. Tại vì cúm á, nó vào người mình, 2-3 ngày sau nó mới phát triển. Thì trong 2-3 ngày đó mình sẽ lây cho bạn bè mình rồi, bà con mình rồi. Đúng không? Xong hết, xong rồi bị xong rồi, đã 7 ngày sau, 5 đến 7 ngày sau mình mới không lây được người ta. Thành ra khi mà mình đi bác sĩ biết là cúm rồi đó, là có nghĩa là gia đình mình đã bị gần gũi mình 2-3 ngày rồi chứ không? Đó mà thành ra khi mà mình chích ngừa cúm á, mình vừa bảo vệ cho mình là một, bảo vệ cho gia đình mình là hai. Gia đình nào cũng có cha mẹ già, nhiều khi cũng có con nhỏ nữa. Thành ra những người mà càng nhỏ hay càng già có khả năng càng yếu. Thành ra mình thanh niên thanh tử thật sự phải chích ngừa hết để vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ cho bà con mình luôn. Tôi có một bệnh nhân mới vô hồi nãy, cô ta là làm tiệm nail ở cái tiệm có mười mấy người bị hết mười mấy người luôn. Đó, thành ra cái cúm nó lây dữ lắm mà mình, tại vì như tôi hay thường nói, mình nhớ không, tôi nói cái bệnh cúm năm nào cũng chết nhiều lắm, cái điều chết hoài, thành ra mà thường xuyên quá, bởi không phải là tin nóng bỏng, thành ra báo chí không nói nhiều là vậy đó. Nhưng thật sự năm nào thống kê nó cũng từ 5.000 đến 4-5.000 người chết, năm nào cũng có bị đúng như thế. Đó, thành ra bây giờ đang có một cúm cao độ ha, nếu chích cũng có không muộn, nhưng mà thường thường bác sĩ hết thuốc rồi, bởi mình đi những hãng lớn giống như là Walmart, Walgreens hay CVS á, mình có bảo hiểm á, nó chích cho mình thôi.
Dạ, yeah. Vâng, và Thi Nhung cũng nhớ rằng là cũng trong những chương trình nói chuyện lần trước thì bác sĩ Đàn Thiện Hưng cũng có bày tỏ một cái ý của mình, đó là bác sĩ cũng không bao giờ mà đồng ý đâu cái việc mà không có ủng hộ và cũng không đồng ý cái việc mà bố mẹ mà cứ thấy con cái ho vài cái hoặc là hắt xì sổ mũi vài cái thì dẫn đi bác sĩ, thì bác sĩ cũng không ủng hộ chuyện đó. Tuy nhiên đối với căn bệnh cúm này thì bác sĩ cứ phải kêu gọi là phải 2 ngày thôi, quá 2 ngày là đã quá trễ rồi. Thì bệnh cúm thì mình thấy là nếu mà mình điều trị muộn á, thì nó sẽ khởi nguồn cho cái căn bệnh khác, ví dụ như là về viêm tai rồi viêm xoang rồi rất nhiều những căn bệnh khác, đúng không ạ?
Đúng rồi. Để nhắc chút xíu nè, mình nhắc tôi điểm rất là hay. Thường thường á, cái mùa cúm á, là mùa lạnh, đúng không? Thì cái mùa nào mà vừa cúm có cúm luôn á, thì lúc đi liền nó khắc, chứ để lâu. Còn những mùa không cúm á, giống như mùa xuân là 1, mùa hè là 2, mùa thu là 3, chỉ 3 mùa đó là gần như không thể nào cúm được trơn á. Nhiều cái tháng 11 cũng chưa cúm luôn. Thật ra những lúc đó á, mình đau cổ trước, cái cảm á, đau cổ trước nè, xong từ từ á, 1-2 ngày sau mình mới ho hay có sốt nhẹ nhẹ thôi. Thì hợp đó không cần đi bác sĩ, tại vì tự động mình hết. Chừng nào á, khi mà ho đàm là một mà vàng xanh, nước mũi vàng xanh lúc đó mình mới cần được xin mới đi bác sĩ. Thành ra cái mùa nào không phải cúm á, thì không cần đi bác sĩ liền. Tại mình chắc chắn là mình đợi
thì
được.
À, có cái đúng tiền thôi. À, bây giờ thì Nhung cũng biết thêm một điều, đó là hệ mùa xuân, mùa hè, mùa thu mà nếu mà bị những triệu chứng mà nãy giờ mình nói thì nó không phải là cúm, đúng không?
Rồi. Đúng nhưng rồi, mà từ từ nó hết.
À, nó sẽ từ từ
đại
nó hết.
Hết. Đúng rồi. Cái mùa cúm á, tháng 12 tới đi á, tháng 12 đến khoảng chừng tháng 3 đó, cái mùa cúm á, là lúc đó là một khi mình sốt mà như nhắc lại nè, cảm á, là đau cổ trước, xong cái từ từ 1-2 ngày sau á, người ế oải như người mình mệt mệt, rồi 2-3 ngày sau mình bắt đầu ho, bắt đầu sốt sụt nhẹ thôi, xóa chừng 100 đô bộ là cùng mà, thì cái đó là mình đợi từ từ hết. Còn một cúm á, là đang khỏe đột ngột ra mình nhức mẩy, nhức đầu ối, có người ối mà thường xuất cao độ, lạnh lẽo nữa, có người nói tôi tập 4 cái chân mà cũng lạnh, mà nghĩ cái mùa cúm cái đó dấu hiệu cúm phải đi điện cho khác.
Vậy thì ngày hôm nay đã là ngày 8 tháng 1 rồi, còn bao nhiêu ngày nữa thì mình sẽ kết thúc cái mùa đông này để mình bước qua mùa xuân, bác sĩ ơi?
Cái mùa cúm thường thường á, cái mùa cao độ đưa cúm là khoảng chừng cuối tháng 1. Đó, nhưng mà tại vì năm nay nó lạnh quá thì có thể mình kéo dài tháng 2 luôn. Còn mùa đầu mùa xuân thì đương nhiên là như là hai, nếu không làm tôi nhớ là như là 21 tây tháng 4 mới là mùa xuân lận. Đó, nhưng mà thật sự mình không có theo cúm, mình không theo cái calendar, không có theo lịch, mà theo cái nhiệt độ của không khí. Cái mùa lạnh á, là cái lạnh là cái môi trường của cúm nó phát triển, còn ấm nóng thì nó không phát triển được. Đó, thành ra thí dụ như nếu năm nay thì hiện là lạnh thật, nhưng mà nếu thí dụ như bắt đầu tháng 3 cái nó ấm luôn á, là coi như là cúm nó xong luôn rồi đó.
Dạ vâng. Và bác sĩ cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Dạ. Hello.
Hello.
Dạ Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Bác sĩ không?
Dạ đúng rồi.
Cho em gặp bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng chị.
Dạ.
Cho em gặp bác sĩ. Chào bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Em là Đức Khiêm ở Phú Quốc. Em vô tại đôi tay cho em á. Em xong đó nó nghe cái tiếng bùm 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 á. Nó khó chịu.
Khiêm nói sao? Khiêm bị gì? Nói lại đi.
Cái lỗ cái tay trong cái đầu á. Cái tiếng nó ồ khó chịu lắm hay bác sĩ?
Ok. Bị hai bên hay bị bên thôi?
Dạ một bên tay trái.
Ok. Lỗ tai mà nó tiếng kêu lùng bồn như vậy rồi thì thường hai lý do tránh. Một cái là mình có ráy hay là nhiều quá đó thì nó làm cho cái tai nó lùng bồn bị khó chịu như vậy. Hai nữa đó là cái bệnh là tinnitus. Đại khái là vậy. Bây giờ nhất cái là mình đi bác sĩ trước đi, người ta khám cho mình coi thử có ráy hay không, có hay lấy ra là xong. Còn nếu không có gì hết thì mình
cứ đi bác sĩ gia đình. Nhưng mà bác sĩ gia đình cho em giới thiệu qua cái bác sĩ đầu mà cũng chưa có đi, nhưng mà em ví dụ giờ gặp bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng để khám.
Ok, bác sĩ gia đình có nói là bị cái ráy không?
Gia đình nói là có nhớ chết ra cái bệnh đó không biết mà, nhưng mà nó đã cho đi qua giới thiệu qua cái bác sĩ về chuyên môn về cái đầu anh.
Rồi, ok. Như tôi nói ha, nếu đi tôi cũng được, nhưng mà nếu đi tôi mà tôi thấy ráy thì tôi mới lấy được. Còn nếu không có ráy gì hết á, thì bệnh này gọi là tinnitus. Thì cái tinnitus này á, không có bác sĩ nào chữa được trơn á. Tại sao anh nói như vậy? Cái bằng dĩa mình á,
nghe cái tiếng ồ, anh em á, nghe ngủ nghe ồ, khó chịu nhiều lắm bác sĩ.
Ok, thôi đi nếu muốn đi bác sĩ chuyên khoa đi, còn nếu muốn gặp tôi khám cũng được chứ.
Dạ, để em lên bác sĩ đặt cái thân khám
nha. Ok rồi, ok.
Nó sao lấy hẹn không chị bác sĩ?
À, không cần làm, cứ gọi vào đi vô liền cũng được, không sao đâu.
Dạ, chỉ gọi là biết tới thôi, thấy không?
Đúng rồi, dạ.
Dạ vâng, và chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng của mình còn khoảng 4 phút cuối nữa. Nếu như quý vị vẫn có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến sức khỏe thì mong quý vị nhanh tay gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và về vấn đề bệnh cúm thì bác sĩ có còn những điều gì muốn chia sẻ với quý khán giả hay không ạ?
Không, Minh Dung, có hỏi gì nữa không?
Dạ vâng, hồi nãy đó Minh Dung có nghe đến một cái căn bệnh dời leo nhưng mà chưa kịp hỏi thì có một vị gọi vào. Hello. Hello. Minh Dung xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, em tên Hồng. Chào chị, chào bác sĩ.
Chào Hồng.
Cho em hỏi thăm, em là mỗi năm em chích ngừa một lần cả gia đình. Thì năm nay là chồng em với mấy đứa con em đi chích, em không có đi chích. Thì hôm bữa trước Christmas đó, thì em thấy trong người nó khó chịu. Trong người nó khó chịu, nó ớn lạnh, nó nhận nhận, nó khó chịu. Em nghĩ là nó cảm. Rồi em ráng, em gồng, em đi làm cho tới New Year. New Year là em chống không nổi nữa. Rồi em mới ở nhà thì nó không có sốt. Nó không có làm em sốt mà nó làm em đau cái cổ họng, đau cái lỗ tai. Nó không đau đầu mà nó chỉ có là ớn lạnh, đắp bao nhiêu cái mệt cũng không hết. Thì hôm nay em cũng mới nấu nước xong cho em xong. Xong rồi em mới lấy được hẹn bác sĩ thì em đi bác sĩ. Nhưng mà có vấn đề như vậy em muốn hỏi. Khi em vô bác sĩ thì bác sĩ không có kiểm tra giống như mọi khi. Bác sĩ chỉ hỏi em bị cái gì thì em nói là em bị như vậy, như vậy, như vậy. Thì bác sĩ chỉ có lấy cây để vô lỗ mũi rồi thử một hồi cho em ngồi cỡ 30 phút rồi ra báo cho em biết là em bị cúm, rồi cho em 6 viên thuốc trụ tinh uống. Cho em hỏi, nếu mình đi bác sĩ mà bác sĩ không đụng vô cơ thể của người bệnh nhân, người ta chỉ phép vậy, người ta biết mình bị cúm vậy, có phải đúng không anh?
Ok, cái đó là mình cho thử, cái đó là mình lấy nước mũi ra mình thử cúm thì đúng rồi. Nhưng mà ngoài ra đó, nhiều khi mà người bệnh nhân bị bệnh như vậy rồi, có thể người ta nhiễm trùng phổi, hay là người ta bị viêm xoang, hay là viêm cổ, hay là viêm tai. Cái đó đó, người ta bác sĩ phải khám. Lý do đó đó, em thấy người lúc bác sĩ nào cũng có cái đồ nghe, lỗ tai đóng chơi đồ nghe, nghe phổi mình đó, người ta phải nghe phổi mình, nghe không nghe phổi, nghe tim. Người ta có đồ vô, người đút vô tai, người ta coi miệng, coi mũi. Lúc đó rồi mới đoán bệnh được. Tại vì một khi mà sốt như vậy rồi, rất nhiều lý do cảm, nhiều khi là viêm cổ, viêm tai, hay là viêm mũi, hay viêm sốt, hay viêm phổi. Thành ra cái cúm là chỉ là một trong những lý do có thể làm em bệnh thôi. Đó, thì tôi cũng nghe nói đó, khu Việt Nam mình nó có một số bác sĩ Việt Nam, tôi không nói muốn xấu người ta. Nhưng tôi nghe nói một số bác sĩ Việt Nam mình, người ta chỉ vô hỏi về bệnh gì, muốn thuốc gì, để cho toa thôi, chứ không có khám mình. Đúng rồi, có nhiều khi người ta cũng không có độ nghe.
Dạ, em đi bác sĩ này cũng lâu nhưng mà có nhiều lúc em không có thấy thoải mái. Cho em xin không có nói tên bác sĩ ra nhưng mà em thấy không có thoải mái. Tại vì em bệnh, em biết em bệnh nặng mà em vô em ngồi thì em có hẹn em ngồi thì bác sĩ chỉ tới hỏi em bị cái gì thì em nói là ok, cái lỗ tai bây giờ không nghe được, nó lùng bùng khó chịu, mà cổ họng thì đau, rồi cảm thấy lạnh. Rồi bác sĩ hỏi em có sốt, em nói không có sốt, không có thấy, tự vì em có ở nhà có cái cây thử sốt lúc nào mà con em bệnh em thử. Thì không có thấy sốt, con em thử cho em mới nói mẹ bình thường. Nhưng mà em lên thì lần này bác sĩ không có khám, không có rờ, không có khám, không có coi. Thế em thấy hơi lạ lạ, em muốn hỏi bác sĩ tại chỗ nhưng mà mình thấy, mình hỏi thì thấy nó hơi kỳ thì em không có hỏi. Rồi ổng chỉ ngồi xa em chút rồi ổng hỏi rồi ổng nói ok để thử coi có bị cúm hay không. Rồi ổng kêu y tá vô thử cho em, rồi cái nói em ra cho em ngồi là 30 phút, 35 phút, rồi ra báo cho em biết là ok, cái này là bị cúm, rồi cho em 6 viên chút trụ tinh uống cho cái cổ với cái lỗ tai em bớt đau. Nhưng mà em uống bữa nay là đủ 6 ngày, nhưng mà em thấy cái lỗ tai em nó vẫn còn đau, nó vẫn còn ê, cổ vẫn đau, nhưng mà không biết là do bác sĩ làm việc chỉ cần hỏi bệnh nhân bệnh gì là biết, hay là cần nghe thường thì em nghĩ phải nghe mới biết được.
Không có cái okay, không thấy khi mà tôi làm đài radio nè, đương nhiên qua đây radio là mình thật sự mình tư vấn chứ không phải mình khám bệnh. Thế là nhiều khi tôi nghe qua xong tôi nói tôi nghĩ rằng bị bệnh này bị nọ, chứ thật sự tôi không có chắc chắn 100%. Thành ra qua điện thoại đó mình phải tư vấn thôi, chứ thật sự mình chỉ có biết kiến. Còn đi bác sĩ thì bắt buộc là phải khám, tại lúc nào có chữ là khám bệnh và chữa bệnh đi với nhau, chứ không ai điều chữa bệnh ở trên á, phải khám trước và mới chữa bệnh sau. Thì bây giờ tôi đề nghị là nếu mình đi bác sĩ nào mà người ta không chịu khám cho mình á, thì phải nhắc bác sĩ, nói bác sĩ ơi, tôi muốn bác sĩ trước khi định bệnh cho tôi khám cho kỹ, khám tai mũi họng cho tôi, nghe tim phổi cho tôi, nói thẳng như là như vậy, đừng ngại. Tại vì tôi biết Việt Nam mình nhiều khi cũng như là ngại.
Tại vì anh biết người Việt Nam mình cứ ngại, không có muốn làm phiền người khác. Và nhất là bác sĩ của mình nữa, mình không có muốn hỏi, rất là nhiều thứ người ta busy quá mà không có hỏi. Nhưng mà thật sự em cũng có nhiều người bạn, người ta nói à, thôi tao bỏ bác sĩ Việt Nam, tao đi bác sĩ Mỹ, chứ bác sĩ Việt Nam vô hỏi rồi cho thuốc chứ không bao giờ rẫm người ta. Nhưng mà nhiều khi cái đó cũng là cái có thể mình bị mất khách, mất bệnh nhân, anh biết không?
Tại vì không biết không, khi mà cái hồ sơ của bác sĩ nào á, hồ sơ bắt buộc nha, mình trước khi mình khám bệnh xong mình phải gửi cho bảo hiểm coi đó, là lúc nào không là nhiệt độ nè, rồi tim phổi tăng xong rồi chiều, rồi nhiều khi tai mũi họng bụng da mình đề hết, mình khám gì mình đề vô hết, rồi mình phải đề vô hồ sơ đàng hoàng rồi mới xong bệnh, lúc đó mới khám bệnh xong.
Đúng.
Và nếu mình không khám không gì hết thì làm sao mình đề được gì? Có nghĩa là cái người bác sĩ đó đã biết hồ sơ sao người ta làm.
Tại vì em đi khám bệnh mà em thấy ngạc nhiên quá, ủa mình bác sĩ, nhiều khi mình nghĩ bác sĩ chứ không phải là giống như là chỉ cần hỏi như vậy là coi như bệnh nhân khai bệnh rồi cho
không có
là...
không có nhất là không, thường thường nếu mà tăng sông cao đi, nhiều khi mà không đo làm sao biết được tăng sông cao, không nghe tim là sao biết tim đập bình thường hay không bình thường, thành ra bắt buộc phải khám thôi, không có ai mà chỉ nghe mà biết được bệnh nhân á, ngoại trừ điện thoại qua đây nói chuyện cái này, như tôi nhắc điện thoại qua đây tôi chỉ nói chuyện góp ý kiến, chứ thật sự tôi không khám hết trơn á, tôi nói ý kiến thôi à, đúng không, thì nó khác. Còn đi bác sĩ bắt buộc phải khám bệnh. Nếu mà bác sĩ không làm đúng thì mình đi bác sĩ khác thôi.
Dạ vâng, và thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Đang có rất nhiều vị vẫn chờ trên đường dây. Thì Hy Nhung thành thật cáo lỗi với quý vị và mong quý vị vẫn tiếp tục đón theo dõi trong chương trình phát sóng lần sau. Vào thứ hai, mỗi thứ hai hàng tuần lúc 12:35, chương trình sức khỏe của chúng ta cùng bác sĩ Đặng Thiện Hưng. Và Hy Nhung mời bác sĩ gọi lời chào đến quý thính giả.
Ok, cảm ơn Hy Nhung, cảm ơn vị, xin hẹn lại cho thứ hai tuần sau.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.